Tức là ở đây nghĩa là khi mà Phật nghĩa là coi như là bác phá về cái nghĩa nhân duyên và tự nhiên rồi, thì ngài A Nan ngài mới bạch Phật, không nghĩa như vậy thì cái diệu tánh đó đó nó quyết là chẳng phải nhân chẳng phải duyên. Thì vậy thì vì sao mà Đức Phật á, thường cùng với tùy, các vị tỳ kheo nói là tánh thấy nó phải đủ bốn duyên thì mới có, vậy tức là nó thuộc về nhân duyên. Như vậy Phật đã phát cái nghĩa nhân duyên rồi, mà đây ngài A Nan ngài cũng lại nghĩa là kẹt vào trong cái nhân duyên nữa, nghĩa là dẫn Phật thường nói các vị tỳ kheo nói rằng cái thấy nó phải đủ bốn duyên, tức là sao, tức là cái thấy này khi mà nó có thấy á là phải là bốn duyên, là phải có hư trống ở ngoài là trống, không rồi sao nữa, thứ hai là phải có ánh sáng, có trống rồi có ánh sáng, rồi có tâm thức, tâm thức là nhận biết, rồi có mắt này thì nó mới thành cái thấy, tức là có đủ bốn duyên thì mới thành cái thấy. Thì vậy nghĩa đó là sao? Ở đây thì Phật nói là cái tánh thấy này nó là không phải là nhân không phải duyên gì hết, không phải tự nhiên nữa, mà thông thường á thì Phật lại nói có bốn duyên mới thành cái thấy, tức là dẫn lại Phật nói. Thì vậy là phải hiểu sao? Cho nên ở đây là để cho những người học Phật mà học theo danh từ, học theo chữ nghĩa, mắc kẹt trên danh từ chữ nghĩa mà không thấy được cái ý của Phật. Sở dĩ Phật nói cái thấy mà do bốn duyên mà có đó là sao? Ở đây là Phật muốn nói rằng đó là cái thấy, nghĩa là coi như đó là cái thấy của thế gian, cái thấy nghĩa là hư dối không có thật, không? Cho nên nó phải đợi duyên nó mới có. Đợi duyên nó mới có thì đó là cái thấy nó hư dối chưa phải thật. Để cho mình không có lầm cái thấy này. Cho nên ở đây Phật mới bảo đó là ta nói về các tướng nhân duyên của thế gian chứ không phải là để nhất nghĩa. Khi mà ta nói về nhân duyên đó là nói về cái tướng nghĩa là gọi là sanh diệt, cái tướng của thế gian, nói theo cái danh từ chuyên môn. Khi mà nói về nhân duyên đó là nói về thế đế chứ không phải nói về đệ nhất nghĩa đế, phải hiểu vậy, tức là nói về tục đế. Thì vậy Đức Phật nói đó là nói về tục đế mà mình lại không hiểu, cho cái đó là đệ nhất nghĩa đế rồi lại gạn lại Phật. Đó là cái hiểu mà hiểu theo chữ nghĩa không có làm được. Cho nên đây là mình phải hiểu được ý đó, mình đọc kinh Phật mình mới không có lầm. Khi mình đọc chỗ nào mình thấy nói về tục đế thì phải hiểu đây là nói về tục đế, còn ở chỗ nào nói về đệ nhất nghĩa đế thì phải hiểu là đệ nhất nghĩa đế, không có lầm lẫn qua lại. Còn mình lại đem cái chỗ mà Phật nói tục đế đó để gán cho cái đệ nhất nghĩa đế rồi lại gàn lại thì cái đó là cái lầm của mình, phải không? Cho nên đây là Phật giải thích rõ, không? Khi nói nhân duyên, nói nhân duyên tức là nói về tục đế, không? Tức là có nhân có duyên thì tức là có sanh có diệt, không? Đó là có cái phải đợi duyên mới có thì đó là tục đế. Còn đệ nhất cái đế thì nó không thuộc nhân không thuộc duyên, không? Phải hiểu được cái đó. Cho nên ở đây khi mà Phật nói về cái tánh giác này, nó lìa nhân lìa duyên không phải là tự nhiên nữa, thì đó là muốn nhắm thẳng vào đệ nhất nghĩa đế, mà ông lại không ngay đó ông nhận, ông lại đem cái tục đế ra để mà ông hiểu. Cho nên đó là cái lầm lẫn. Mình hiểu được như vậy đó thì khi mà mình nghe nói Phật nói là các tướng do nhân duyên sanh thì biết đó là nói về tục đế, không? Còn nói là cái chỗ này là không nhân không duyên, không có tự nhiên thì phải rõ đó là đệ nhất nghĩa đế, nó không có lầm lẫn. Ví dụ như là nói tâm sanh thì các thứ pháp sanh, tâm diệt thì các thứ pháp diệt, thì biết đó là nói về tục đế, không? Chứ còn như vậy thì mình nói nếu mà nói tâm sanh do các thứ pháp sanh vậy tâm nó cũng thành sanh diệt nữa sao? Thì hiểu kiểu đó là mình hiểu lầm lẫn qua cái tâm chân thật cũng thành sanh diệt nữa sao? Hiểu đó hiểu lầm lẫn, cho nên phải nắm vững hai cái gọi là tục đế và đệ nhất nghĩa đế đó thì mình đọc kinh Phật là không có lầm lẫn. Cho nên đây thì phải hiểu rõ đó, cho nên đây Phật nói rõ, không? Ta nói đó là nói về các tức nhân duyên của thế gian chứ không phải đệ nhất nghĩa đế, không? Giờ đây Phật mới gạn lại nè, không? Những người thế gian mà nói là thấy đó thì thế nào là gọi là thấy, thế nào không thấy đó? Thì A Nan cũng theo cái thế gian mà trả lời, tức là người đời, thấy không? Nhân khi mà có ánh sáng của ngọn đèn hoặc là ánh sáng mặt trời, mặt trăng, thấy các tướng thì gọi là thấy. Còn nếu mà không có ba thứ ánh sáng này nó soi sáng thì gọi là không thấy, tức là chẳng thể thấy. Nói vậy là thấy lầm chưa? Tức là có ba thứ ánh sáng này nó soi sáng thì là có thấy, còn không có ba thứ ánh sáng này soi sáng thì chẳng thể thấy. Không? Tức là không có ba thứ ánh sáng này là tất nhiên là không còn có thấy. Không? Thì đó rõ ràng là thấy lầm chưa? Nếu mà có ba thứ ánh sáng này thì có thấy ba thứ ánh sáng đó, còn nếu không có ba thứ ánh sáng đó thì mình nghĩa là thấy không có ba thứ ánh sáng đó, tức là thấy tối, chứ sao gọi là không thể thấy được. Không? Cho nên chỗ đó là chỗ lầm. Do đó mà Phật bảo, nếu mà khi mà không sáng mà gọi là chẳng thấy thì lẽ ra cũng chẳng thấy tối. Không? Tức là không sáng, tức là khi mà không có sáng đó mà gọi là không thấy, không? Thì lẽ ra là không thấy tối được. Nếu mà quyết là thấy tối, không, thì như vậy là chỉ là không có cái tướng sáng thôi, chứ làm sao gọi là không thấy được, không? Như vậy tức là gọi là mình không thấy là không thấy tướng sáng, chứ còn thấy tướng tối, phải không? Chứ đâu gọi là không thấy, mà mình lầm cho là không thấy, tức là không có ánh sáng là không thấy, phải không? Đó là cái lầm lẫn bị cái cảnh mà nó gạt mình, hay là mình đồng quá cái thấy vào cái cảnh. Đó. Cho nên đây Phật mới nói thêm, nếu mà khi tối á, không, vì chẳng thấy sáng mà gọi là chẳng thấy, không, thì ngay khi sáng chẳng thấy tối thì cũng gọi là chẳng thấy. Không? Tức là khi tối là không thấy sáng mình gọi là chẳng thấy, thì khi sáng chẳng thấy tối thì cũng gọi là chẳng thấy vậy. Không? Nhưng mà bây giờ đây mới rõ ràng hai cái tướng này á, không, nghĩa là nó chỉ là lấn át nhau thôi, tức là cái tướng tối nó đến nó thay cái tướng sáng, mà tướng sáng nó đến thì nó thay tướng tối vậy thôi, hai tướng đó nó thay đổi lẫn nhau vậy thôi. Còn cái thấy vẫn luôn luôn đây, chứ làm sao gọi là không thấy được, nghĩa là cả hai đều gọi là thấy hết, chứ sao gọi là không thấy. Tối sáng chỉ là nó thay đổi thôi, lẫn nhau thôi, còn cái thấy thì nó vẫn thấy cả hai, sao gọi là không thấy. Đó để cho rõ, cho thấy rõ không, cái tiền trần hay là cảnh trước mắt đó thì nó tự thay đổi, còn cái thấy đó thì nó không phải là cái tiền trần, không phải là cái cảnh đó, mà nó ở ngay nơi mình, chứ không phải là nó không có thể lầm nó với cái tiền trần được. Cho nên ngài nói đó rồi, ngài mới để mà kết lại. Cho nên ông phải biết, phải không? Khi thấy sáng thì cái thấy không phải là sáng, phải không? Khi thấy sáng thì nó không phải là sáng, khi thấy tối thì cái thấy không phải là tối. Khi thấy nghĩa là trống không, không thì cái thấy không phải là trống không, khi thấy ngăn bích thì cái thấy không phải là ngăn bích. Tức là sao? Tức rõ ràng nó không phải là cái tiền trần rồi, nó không thể là lẫn lộn với cái cảnh trước rồi, thì vậy còn mê gì nữa. Như vậy thì cái trống không cái ngăn bích thì nó có thể nó thay đổi nhau, có khi trống khi bích, còn cái thấy thì nó không có trống không có bích. Cũng vậy, cái tối cái sáng thì nó có thay đổi nhau, khi tối khi sáng, còn cái thấy thì không có khi tối khi sáng, phải không? Thì vậy là còn quá rõ rồi, còn mê gì nữa. Nhưng mà nếu chỉ nhận ngay cái thấy đó thôi thì sao? Cái chỗ đó là cái chỗ mà không khéo là chưa qua khỏi đó. Như vậy thì cái thấy nó là không phải là các cái tướng sáng tối trống bích đó rồi. Nhưng mà nếu mình nhận ngay cái thấy đó thì sao? Có người nghĩa là cũng khi mà chớp chớp được ở chỗ đó là cho là giờ là mình ngộ đạo rồi đó, đầy đủ rồi, tự hào. Nhưng mà đối với đây chưa phải.